Kính thưa quý vị, hôm nay ngày rằm tháng 6 âm lịch năm Nhâm Thìn, tức ngày 2 tháng 8 2012. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng sáng hôm nay mang tên là niệm thân. Niệm thân, niệm thân được trích trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh Đại Niệm Xứ trong kinh Trường Bộ, hoặc là bài kinh Niệm Xứ trong kinh Trung Bộ. Như vậy, niệm thân là một phần ở trong bốn phần của bài kinh Đại Niệm Xứ. Bài kinh Đại Niệm Xứ gọi là Maha Satipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ. Trong bản bởi vì cầm trên tay thì nó có bản tiếng Bali, bản tiếng Việt, bản tiếng Anh và bản chữ Hán đối chiếu, để vị nào mà biết về chữ Hán tham khảo thêm, hoặc là biết về tiếng Anh thì cũng tham khảo thêm. Bản Bali thì chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp, và bản tiếng Việt thì quý vị ai cũng biết. Như vậy đề tài hôm nay là niệm thân. Niệm là gì? Thân là gì? Niệm ở đây tức là biết ngay trong hiện tại. Vì trong chữ Hán, cái chữ niệm ở trên nó có bộ kim, ở dưới nó có chữ tâm. Thưa quý vị, cái chữ niệm là chữ thứ hai trong cái dòng chữ Hán đầu tiên trong cái bản, cái tờ giấy, quý vị nhìn, để ý. Đại Niệm Xứ Kinh, tức là chữ niệm trên nó có bột kim và ở dưới nó có cái chữ tâm. Và chữ tâm ở đây tức là biết, tâm là thức, thức là biết. Và chữ niệm tức là do chữ kim và chữ tâm. Kim là nay tức là hiện tại. Và tâm tức là thức, tức là biết. Biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Và ở trong vi diệu pháp thì niệm là một tâm sở, cetasika. Tâm sở là phần đi chung với tâm vương. Tâm sở cũng ví như là học trò, tâm vương giống như ông thầy giáo. Thí dụ như mà ông thầy giáo ông dạy một cái bài học về chuyện Kiều chẳng hạn, thì cái ông thầy giáo ông cũng đang nghiên cứu, đang nói về chuyện Kiều, đang biết về cái câu chuyện của chuyện Kiều. Thì những người học sinh cũng đang nghiên cứu, đang biết về chuyện Kiều. Như vậy, tâm vương và tâm sở cùng một cái chức năng là biết. Như vậy, tâm là biết, mà niệm cũng là biết. Niệm cũng là biết. Vì niệm nó có cái tâm, tâm là biết. Mà biết ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Nếu nói về theo vi diệu pháp và ý nghĩa, thì niệm là tâm sở, mà tâm sở có bốn đặc tánh giống tâm vương: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Như tâm vương, tâm vương tâm sở đồng sanh, tâm vương có mặt lúc nào tâm sở có mặt lúc đó. 9 giờ bắt đầu giảng thì thầy giáo có mặt, học trò có mặt, học sinh có mặt. Tâm vương tâm sở đồng sanh đồng diệt. 10 giờ lớp học tan thì thầy giáo về, học sinh cũng về. Đồng diệt, đồng nương thì đang ngồi giảng ở trong giảng đường này, tất cả đều nương vào cái giảng đường này để mà tồn tại, và tất cả đều nương vào cái âm thanh này để mà nghe, để mà nói. chẳng hạn đồng nương. Đồng nương đó tức là đồng nương và vật nhãn, vật nhĩ, vật tỷ, vật thiệt, vật thân, vật ý vật, theo chuyên môn của vị diệu pháp. Đồng biết, đồng biết tức là tâm vương biết cái nào, tâm sở biết cái đó, cũng cùng một đặc tánh là biết, biết, biết. Như vậy niệm tức là biết. Thầy giáo, học trò cùng nghiên cứu về Truyện Kiều thì cùng biết về câu chuyện của Truyện Kiều là biết. Như vậy chứ niệm tức là biết, mà biết ngay trong hiện tại mới là niệm. Còn nếu mà biết về quá khứ là tưởng, mà biết mà có cái lòng tham là tham, mà biết mà có cái sự sân si, sân hận là sân, vân vân. Là niệm là biết ngay trong hiện tại. Thì chúng ta có ba trang, trong cái tờ giấy này có ba trang. Tuy nhiên tại vì nó viết cả tiếng Bali, cả tiếng Việt, cả tiếng Anh, cả tiếng Hán, thành ra ba trang. Nhưng mà nếu chỉ viết bản Bali không thì nó có một trang thôi, còn nếu viết bản tiếng Việt không thì có một trang, và nếu viết bản tiếng Anh không cũng có một trang. Vậy thì Bali, Việt, Anh, Hán là bốn trong một, một nội dung mà trình bày bốn ngôn ngữ. Thưa quý vị, niệm thân tức là biết về cái thân, biết về cái thân. Thân ở đây gồm có những gì thì trong bài kinh này sẽ trình bày. Tuy nhiên trong cái phần học của mình nó chỉ có ba phần thôi. Và niệm thân hay là niệm còn gọi là chánh niệm, mà chánh niệm là nằm trong bát chánh đạo, là con đường giải thoát. Đạo đế là con đường diệt trừ phiền não, diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ si. Như vậy chánh niệm là con đường để diệt trừ tham sân si phiền não, hay là con đường giải thoát phiền não. Như vậy niệm thân là chúng ta biết hay là quan sát ngay trong hiện tại tất cả những hoạt động của thân. Và chúng tôi xin nhắc lại, niệm nằm trong bát chánh đạo, chánh niệm. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nói lại, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Cho nên cái người thực hành chánh niệm là thực hành bát chánh đạo. Vì thật sự là một mà tám, tám mà một, là một trong tám mà tám trong một. Cho nên chúng ta nghiên cứu bài kinh này để chúng ta thực hành chánh niệm như thế nào cho đúng. Và đặc biệt là chúng ta trích dẫn theo bản kinh gốc, đó là bản kinh Bali, bản kinh gốc. Nói theo tài liệu, nói theo sử học, người ta gọi là tài liệu bậc một. Tài liệu bậc một và tài liệu gốc, hay là tài liệu đáng tin cậy nhất trong các tài liệu. Nếu nó được xếp loại là tài liệu bậc một, tài liệu cổ xưa, tài liệu gốc, thì xem như đó là tài liệu bậc một. Dựa theo bài tài liệu này, chúng ta hiểu thêm về lời dạy Đức Phật và chúng ta thực hành lời dạy Đức Phật. Phần thứ nhất ở trong bài kinh này đề cập đến duyên khởi. Ai giảng bài kinh này? Vì trong các bài kinh thì Đức Phật giảng, hoặc là Ngài Xá Lợi Phất giảng, hoặc là Ngài Mục Kiền Liên, hoặc là các vị đại đệ tử Đức Phật có khi là giảng. Tuy nhiên trong kinh chúng tôi nghiên cứu thấy Đức Phật giảng hoặc là Ngài Xá Lợi Phất giảng, lặp lại lời Đức Phật và giải thích thêm một cách rộng rãi hơn. Và bài kinh này là bài kinh do Đức Phật giảng. Như là cái tài liệu này nó càng có giá trị hơn nữa. Tài liệu này là do Đức Phật giảng, do Đức Phật thuyết, chứ không phải do một giảng sư phàm phu nào mà thuyết. Nhớ. Không phải do người phàm thiết, mà đây là do Đức Phật thiết, bậc thánh nhân thiết. Ê văn như vậy mê tôi xuất tăng được nghe ê căng sẽ mới dân một thời. Phải có qua Đức Thế Tôn. Đó, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thiết. Phải có qua Đức Thế Tôn. Kuru Sút Viharati, ngự tại xứ Cú Rú. Tamas Sát Đam Măng, Kim Ma Sát Đà, là âm phiên âm, cái địa danh. Nama Kuru Năng, Kuru Năng Nikamo, là đô thị. Nama gọi là Kuru Năng Nikamo, đô thị của xứ Cú Rú. Như vậy Đức Phật này thuyết, ai thuyết cái bài kinh này? Thứ nhất là Đức Phật thuyết. Thứ hai là thuyết ở đâu? Đức Phật ngự ở đâu? Đức Phật ngự tại xứ Cú Rú. Ngay cái thành phố, thị trấn là Cầm Kim Ma Sát Đàm. Kim Ma Sát Đàm là đô thị, là thị trấn. Cú Rú Năng, Nigamo là thị trấn của xứ Cú Rú. Phải có qua Đức Thế Tôn, Phích Khu Amante Sĩ, gọi các tỳ kheo, Phích Khu Vô Tí, này các tỳ kheo. Và đành tê tí, bạch Thế Tôn, tê phích khu, các vị tỳ kheo đó, Phát Cá Hoa Tô Bách Cách Sô Sung, trả lời với Đức Thế Tôn, Phát Cá Hoa Đức Thế Tôn, Ê Ta Đá Vô Chá, nói như sao, thuyết giảng như sao. Đây là cái phần giới thiệu về bài kinh này, ai thuyết, thuyết ở đâu, thuyết cho ai, thuyết ở đâu, thuyết cho ai. Người nghe đây là các tỳ kheo. Thưa quý vị, xứ Cú Rú thì có một cái luận án tiến sĩ về địa danh xứ Cú Rú, được một cái người Ấn Độ họ viết, và họ cho biết cái xứ Cú Rú nằm ở gần thủ đô New Delhi. Có một lần chúng tôi có dịp đến tham quan cái khu vực đó, và thấy có một cái tảng đá, có trụ đá của vua A Dục, rồi có khắc trên tảng đá đó đó một cái tảng đá khác, khắc lên đó là nói rằng ở đây là cái xứ Cú Rú mà trong kinh Tứ Niệm Xứ là đề cập. Địa danh này thì hiện nay chưa nổi tiếng bởi vì ít có người đến, tuy nhiên ở đó người ta cũng khoanh vùng, người ta cũng xác định đây là cái xứ Cú Rú. Khi chúng tôi đến thì ở đó nó còn những nhà cửa xung quanh còn rất lụp xụp, vệ sinh thì nó không được là tốt, và ở đó người ta cũng tín ngưỡng của họ không phải Phật giáo, họ theo đạo Bà La Môn, cho nên họ cũng không có quan tâm tới cái khu vực lịch sử này. Mà khu vực này thì không có nổi tiếng lắm, giống như là nơi Đức Phật đản sanh thành đạo Niết Bàn Chuyển Pháp Luân, cho nên là không có, chính phủ Ấn Độ người ta cũng không có quan tâm tới nhiều lắm. Lâu lâu những người nào mà đệ tử của Phật giáo mà tìm hiểu về bài kinh Tứ Niệm Xứ thì muốn tìm tới đó thì bắt đầu mới đi tìm, mới gặp. Thì thưa quý vị, như vậy trong đoạn đầu bài kinh này xác định là Đức Phật ngài thuyết bài kinh này, thuyết cho các tỳ kheo, và địa danh là xứ Cú Rú, cái nơi người ta thuyết là xứ Cú Rú. Quý vị nhìn cái chữ in đậm là chữ Bali, nhìn cái chữ tiếp theo là chữ Việt, bỏ cái phần chữ Anh chữ Hán, nhìn tiếp theo cái chữ Bali in đậm, rồi nhìn tiếp theo chữ Việt, bỏ cái phần Bali Hán, phần chữ Bali và chữ Hán để tham khảo thêm thôi. Chúng tôi đọc một lần, quý vị đọc theo, rồi sau đó quý vị học thuộc lòng thì sao trả bài cho tôi. Ê văn như vậy, mê tôi xú tăng được nghe, ê căn sa ma văn một thời, phát các hoa Đức Thế Tôn, Cú Rú Sú Vi Ha Ra Tí, Cú Rú Sú Vi Ha Ra Tí, ngự tại xứ Cú Rú. Cầm mắt sách tham măng, cầm mắt sách tham măng, Kim ma sắc đàm. Nam á gọi là Cú ru năng ni ca mô. Cú ru năng ni ca mô. Đô thị của xứ Cú Rú. Tất rắc khô. Rồi thì Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn Phích Khu A Manh Tê Sĩ gọi các vị tỳ kheo Phích Khá Vô Tí. Này các tỳ kheo Tê Phích Khu các vị tỳ kheo đó Phá Cá Hoa Tô Bách Chắc Sô Sung Phá Cá Hoa Tô Bát Chát Sô Sung đã trả lời Đức Thế Tôn. Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn Ê Tá Đá Vô Chá Ê Tá Đá Vô Chá thuyết giảng đã thuyết giảng như sau. Vậy nào thuộc rồi. Ê văn như vậy mấy tôi xuất tăng được nghe ê căn sẽ mấy văn một thời. Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn Cú Ru Su Vi Ra Tí ngự tại xứ Cú Ru. Khăm Ma Sát Thăm Măng Kìm Ma Sát Đàm. Na Má gọi là Cú Ru Năng Ni Ga Mô đô thị của xứ Cú Ru. Ta Ta Khô rồi thì Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn. Thích Khu A Manh Tê Sĩ gọi các vị tỳ kheo. Phích Ca Vô Tí này các tỳ kheo, Phá Đanh Tê Tí Tê Phích Cú các vị tỳ, Phá Đanh Tê Tí Bạch Thế Tôn, Tê Phích Cú các vị tỳ kheo đó, Phá Cá Hoa Tô Bách Chát Sô Sung đã trả lời với đã trả lời Đức Thế Tôn, Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn, Ê Tá Đá Vô Chá đã thuyết giảng như sau. Ê văn như vậy mê tôi xú tăng được nghe hai ba.
Ê văn như vậy mê tôi xú tăng được nghe.
Ê căn sa ma văn một thời Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn. Cú Ru Su Vi A Tí ngự tại xứ Cú Ru. Căm mắt sắc thăm măng kìm ma sắc đàm. Na Má gọi là Cú Ru Năng Ni Ga Mô đô thị của xứ Cú Ru. Ta Ta Khô rồi thì Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn. Phích Khu A Manh Tê Sĩ gọi các vị tỳ kheo. Phích Ca Bồ Tí này các tỳ kheo. Phá Đanh Tê Tí Bạch Thế Tôn. Tê Phích Khu các vị tỳ kheo đó. Phá Cá Hoa Tô Bách Chát Sô Sung đã trả lời Đức Thế Tôn. Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn. Ê Tá Đá Vô Chá đã thuyết giảng như sau. Cái gì thuộc chưa? Thôi đọc tiếng Việt nha. Như vậy được nghe, như vậy tôi được nghe hai ba. Một thời Đức Thế Tôn tại xứ Cú Ru Kiềm Ma gọi là đô thị. Rồi thì Đức Thế Tôn thôn các vị tỳ kheo đó lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn giỏi quá. Như vậy tôi được nghe hai ba.
Gọi là đô thị của
giỏi quá. Như vậy tôi được nghe hai bậc. Văn mê su tăng hài bạc, su tăng nghe căn sa ma văn pa ga wa ku ru su vi a ra ti cam mat sat tham mang na ma ku ru nang ni ga mo ta ta ko pa ga wa pi ku a man te si pi ka vo ti pa dan te ti te pi ku pa ga wa to bát chát so sum phá ga hoa ê ta đa vô cha hai ba giỏi quá giỏi quá. Nó có ba cách đọc. Thứ nhất đọc tiếng Việt, đọc bản Bali không, đọc bản Bali Việt. Đó. Phần đầu này nó cũng không có chỉ đơn giản thôi, cho nên chúng tôi cũng không có nói nhiều. Có một điều thì xin nói thêm là qua cái phần duyên khởi này, nhập đề này, chúng ta thấy rằng có Đức Thế Tôn, có các vị tỳ kheo và có sứ Guru. Có. Vì khi ở Ấn Độ chúng tôi có tiếp xúc, rồi cái luận văn Luận án tiến sĩ Phật học đề cập đến cái sứ Guru, gọi là kinh đô xưa của Delhi, kinh đô xưa của thủ đô New Delhi. Người ta có đề cập đến sứ Guru, và chúng tôi cũng đặt chân tại, lên tại đó để chứng tỏ rằng là bài kinh này không phải tự nhiên mà vẽ ra, là nó có sách, nó có chứng. Như vậy có Đức Phật lịch sử, có các vị tỳ kheo lịch sử, và có cái trú xứ lịch sử. Đó là nhận xét chúng tôi. Nếu như không có các tỳ kheo lịch sử thì làm gì có cái Trường Hạ Tịnh Sát cũng không. Vì xưa bày nay làm, hồi xưa trong thời Đức Phật có Đức Phật, rồi có các tỳ kheo, thì thời nay người ta mới có các tỳ kheo. Cũng giống như mình có ông nội thì mới có cha mình, có cha mình mới có tới mình, vân vân. Cho nên đứng về góc độ lịch sử thì chúng ta xác định rằng có Đức Phật lịch sử, có các tỳ kheo thời xưa, và có địa danh cụ thể đàng hoàng, chứ không phải bài kinh này là do ai đó người ta chế ra, người ta đặt ra, không phải. Và tôi cũng mong rằng là quý vị chúng ta ở đây cố gắng học thêm những lời dạy Đức Phật được trích từ trong kinh điển Bali. Đây là cái nguồn kinh điển nguyên thủy gần Đức Phật nhất, và cái độ tin chính xác nó cao nhất. Có thể là nó không chính xác 100%, nhưng mà so với các tư liệu lịch sử khác, các tư liệu khác, thì tư liệu này là tư liệu được đánh giá cao nhất, cái độ tin cậy cao nhất, cái độ chính xác cao nhất. Có nhiều khi mình bỏ cái cuộc đời tu hành của mình nghiên cứu đủ thứ chuyện hết, đủ thứ tài liệu, đủ thứ sách vở hết, nhưng mình lại không nghiên cứu những tài liệu bậc một hoặc là những tài liệu gốc như thế này. Giống như là mình đi cởi ngựa xem hoa, hay cũng giống như là mình lấy cái ngọn mà quên cái gốc, cái cành lá quên cái gốc cái rễ, hay quên cái lõi cây, mình chỉ để ý cái cành lá. Cũng giống như vô chùa này thấy có mấy cái sa la rất đẹp, mình chỉ thấy cái bông sa la chứ quên là có cái gốc sa la, có cái thần. Tôi quên nghiên cứu rằng cái sa la trồng hồi nào, ai trồng như thế nào, bao nhiêu năm rồi, và cái giống là từ đâu tới, đúng không? Mình chỉ thấy cái bông sa la thôi, mình không thấy rằng là trước đây có những vị tiền bối đã trầm cái sa la này. Đó, thì chúng tôi cũng nói thêm để quý vị hiểu thêm về cái tư liệu bậc một này rất là cần của chúng ta. Từ tư liệu bậc một này người ta mới dịch sang tiếng Hán. Vì Phật giáo có mặt tại Ấn Độ đầu tiên, rồi sau đó mới có mặt tại Trung Hoa. Cho nên khi dịch sang tiếng Trung Hoa, sang tiếng Hán là đã qua một cái giai đoạn sau rồi. Tại sao mà phải đưa chữ Hán vào đây? Vì chữ Hán vào đây để cho quý vị thấy rằng là được, đây là bản dịch. Và Phật giáo Trung Quốc thì xuất hiện tới gần 500-600 năm sau. Gần 500 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn thì Phật giáo Trung Quốc mới có. Và Phật giáo Trung Quốc có là theo con đường tơ lụa buôn bán của các thương nhân người Ấn Độ và người Trung Quốc. Và trên con đường tơ lụa đó thì các nhà sư Ấn Độ được thỉnh mời sang Trung Quốc. Ngay cả như Đường Tăng cũng đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7, và các vị trước đó vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Cho nên những bản kinh chữ Hán được xếp là bản kinh sau. Đó, bản kinh sau này. Hôm nay tại sao chúng tôi đưa quý vị cái bản kinh Bali để chúng tôi nói cái ý đó để quý vị suy nghĩ. Mà trong cuộc đời tu hành của mình, nghiên cứu của mình, phải cố gắng mà tiếp xúc với bản kinh Bali càng nhiều càng tốt. Đoạn tiếp theo: Ekajano Ajang Phikkave Maggo. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất Satta Năng Visuddhiya đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Sokaparitta Hòa Năng Samatikamaya vượt khỏi sầu não. Dukkha Domanassa Năng Attakamaya diệt trừ khổ u. Nhà Yassa Adhikamaya thành tựu chánh trí. Nippanassa Sakkikiriyaya chứng ngộ Niết Bàn. Giá đi đăng đó là Chattaro Satipatthana tứ niệm xứ. Đó, đoạn thứ nhì. Đoạn thứ nhì này Đức Phật Ngài giới thiệu tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Xin đọc thêm một lần: Ekajano Ajang Phikkave Maggo. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất Satta Năng Visuddhiya đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Sokaparitta Hòa Năng Samatikkamaya vượt khỏi sầu não. Dukkha Domanassa Năng Attakamaya diệt trừ khổ u. Nhà Yassa Adhikamaya thành tựu chánh trí. Nippanassa Sakkikiriyaya chứng ngộ Niết Bàn. Giá đi đăng đó là Chattaro Satipatthana tứ niệm xứ. Quý vị thấy mở đầu bài kinh Đức Phật thì khẳng định Ekajano Ajang Phikkave Maggo. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Ekajano độc nhất, Maggo con đường. Con đường độc nhất. Phikkave, này các tỳ kheo. Con đường độc nhất làm gì? Con đường này là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Satta Năng Visuddhiya. Visuddhiya đưa đến thanh tịnh, Satta Năng cho chúng sinh. Đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Cho nên, nếu người nào muốn tâm được thanh tịnh, Xin mời thực hành tứ niệm xứ. Mà thực hành như thế nào thì cái đoạn sau bài kinh này sẽ nói. So kaparit awa năng samatik ma ya, vượt khỏi sầu não. Hay nữa, nếu người nào muốn vượt khỏi sầu não hay là sầu bi khổ u não thì cái người này phải thực hành tứ niệm xứ. Dukkha domanassa năng attakama ya, diệt trừ khổ u. Người nào muốn diệt trừ đau khổ u phiền thì cũng thực hành tứ niệm xứ. Nyayasadigama ya, thành tựu chánh trí. Người nào muốn thành tựu được chánh trí, được trí tuệ thì cũng thực hành tứ niệm xứ. Nibbanassa sakkikriya ya, chứng ngộ niết bàn. Người nào muốn chứng ngộ niết bàn, sakkikriya ya, chứng ngộ Nibbanassa, niết bàn. Nếu người nào muốn chứng ngộ niết bàn thì cũng thực hành tứ niệm xứ. Và đi đằng đó là Chattaro 4 Satipatthana, niệm xứ, tứ niệm xứ. Chattaro Satipatthana, tứ niệm xứ. Đây là một cái đoạn kinh mà khẳng định. Khẳng định cái gì? Khẳng định cái người nào mà thực hành tứ niệm xứ thì thanh tịnh tâm, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và đây là con đường độc nhất, không có một con đường khác. Nhớ hai chỗ đó đó, không có đường khác. Mấy chục năm tu tập của tôi biết là đi mà đi đường khác là mình phiền não lắm. Kể cả xây chùa tô tượng đúc chuông cũng phiền não, kể cả đi thuyết giảng cũng phiền não, kể cả đi làm từ thiện cũng phiền não, kể cả tổ chức hành hương thánh tích Ấn Độ cũng phiền não. Mà người nào thực hành tứ niệm xứ thì không phiền não, không đau khổ, tâm thanh tịnh. Đó. Hôm mình đọc cái bản tiếng Việt Pali khỏi đọc. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất. Hai ba. Thanh tịnh thanh vượt khỏi sầu não, diệt trừ thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Này các tỳ kheo, hai ba.
Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Như vậy tôi được nghe, hai ba.
Mình đi tu á, quý vị, mình muốn diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nhưng mà nếu mà không thực hành tới niệm xứ thì chắc chắn không có cái đó. Tôi xin bảo đảm 100%. Nếu sai lời quý vị bắt tôi chết thì cũng chết. Chắc chắn vậy. Mà nói kinh nghiệm của tôi cũng thấy vậy. Mình đâu mình tạo chùa to Phật lớn, đào tạo tăng tài, thuyết giảng kinh điển, xây chùa tô tượng đúc chuông, làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, người bệnh, nhưng nếu không thực hành tứ niệm xứ thì phiền não của mình nó càng chồng chất, càng chồng chất. Cái chùa càng lớn, cái ngã mình càng to. Đệ tử mình đông, cái phiền não mình càng nhiều, nếu không thực hành tứ niệm xứ. Cho nên tại sao tôi mới đưa cái bài kinh này ra, để chúng ta thấy cái nào là quan trọng, số số 1. Cái nào là quan trọng, không quan trọng. Cái nào cần phải làm, và cái nào làm cũng được, không làm cũng. Thực hành tứ niệm xứ là cái cần phải làm, không làm không được. Còn những cái khác làm cũng được, không làm cũng sao. Nhưng mà thường chúng ta đi ngược lại cái quy trình đó. Chúng ta lấy cái không quan trọng thành cái quan trọng, và chúng ta lấy cái quan trọng thành cái thứ yếu. Cho nên chúng ta cứ tu thì lâu, nhưng mà phiền não thì nhiều. Nhiều khi được tấn phong thượng tọa hòa thượng, ni sư, ni trưởng, nhưng phiền não vẫn nhiều. Tu lâu ắt hẳn lên sư cũ gì đó. Cá ta mê thế nào là chắc ta rô bôn ít ta ở đây. Phít ca về này các tỳ kheo, phít cú dị tỳ kheo. Ca dê ca gia nú bát si vi a ra ti sâm quan thân trên thân. A ta bi tinh cần sâm bát gia nô tỉnh giác. Sa ti ma chánh niệm bi này gia đề chế ngự lô ke phít cha. Đô ma nát sân tham ưu ở đời. Vê na su vê na nú bát si vi a ra ti sâm quan thọ trên thọ. Trên các thọ a ta bi tinh cần sám bát gia nô tỉnh giác sát thí ma chánh niệm phi này gia đề chế ngự lô ke phi cha đô ma na sanh tham ưu ở đời chít tê chít ta nu bát si vi a ra ti sám quan tâm trên tâm ma tha bi tinh cần sám bát gia nô tỉnh giác sát thí ma chánh niệm phi này gia lô ke phi cha đô ma na sanh đề chế ngự tham ưu ở đời tham mê su đam ma nu pát si vi a ra ti sam quan pháp trên các pháp a ta bi tinh cần sam bát cha nô tỉnh giác sa ti ma chánh niệm vi này gia đề chế ngự lô ke phi cha đô ma na sanh tham ưu ở đời. Ở đây là thực hành tứ niệm xứ là gì? Đó là sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, và quán pháp trên pháp. Đó thực hành tứ niệm xứ. Nhưng bài pháp hôm nay thì chúng tôi chỉ đề cập đến phần quán thân trên thân, hay còn gọi là niệm thân. Thế nào là bốn ở đây này các tỳ kheo? Hai ba. Đó, đoạn này là nói về cái sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, và tinh cần là tinh tấn, chánh niệm, tinh cần tỉnh giác. Tỉnh giác tức là tỉnh thức, chú ý. Tinh chánh niệm là biết ngay trong hiện tại. Tinh cần tỉnh giác chánh niệm để làm gì? Vì này giá để chế ngự, để chế ngự, đè nén, chế ngự. Chế ngự cái gì? Avijja đô mà nó sân, tham là sân. Avijja là tham, đô mà nó sân là sân. Lô kê là trên đời, trên thế gian này. Hay nói cái khác là trong tâm này. Lô kê tức là cái thân này nè, cái thế giới tứ đại này nè, thế giới ngũ uẩn này nè. Gọi là thế giới ngũ uẩn này, tức là lô kê là thế gian, là thế giới, là trên đời. Thì cái lô kê này tấm thân ngũ uẩn này. Tại sao mình phải sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp? Bởi vì chúng ta để chế ngự cái tham, tham. Cái người muốn diệt trừ tham sân thì phải sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Còn nếu mà chúng ta không thực hành điều này, đây là con đường duy nhất, là phương pháp duy nhất, là phương pháp mắc vô, là con đường gọi là phương pháp. Phương pháp duy nhất để mà chế ngự cái tham sân. Đó là sống quán định thân, quán thọ định thọ, quán tâm định tâm, quán pháp định pháp. Mà phải có tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Đặc biệt bài kinh Đức Phật Ngài dạy, Ngài trình bày, Ngài giới thiệu, xong Ngài phân tích. Trình bày cái bài kinh, trình bày cái sống quán hồn định thân, quán thọ định thọ, quán tâm định tâm, quán pháp định pháp. Sau đó Ngài thích thế nào là sống quán hồn định thân. Cái thành cha thế nào là thích có về này các tỳ kheo, thích cú vị tỳ kheo. Ca ye ca ya nu pa si vi ha ra ti, sống quán thân trên thân. Ít tha ở đây thích có về này các tỳ kheo, thích cú vị tỳ kheo. Rành nhá cái tô qua, đi đến ở khu rừng, rút cái mù lá cái tô qua, đi đến ở gốc cây, xuân nha ga ra cái tô qua, hoặc đi đến ở ngôi nhà trong, ni si đã tí ngồi, bành lăng căng a phú chí toa kiếp già, phú chung ca văn lưng thẳng. Mani, mani tha ya, mani múc căng sa tinh u bách ta bê toa, an trú chánh niệm trước mặt, sô dị ấy, sa tô qua, sa tô qua tỉnh giác ách sa sa tí thở vô, sa tô tỉnh giác bách sa sa tí thở ra, đi gắn qua ách sa san tô, khi thở vô dài, đi gắn ách sa sa mi tí bách cha na tí, dị ấy biết tôi thở vô dài, đi gắn qua bách sa san tô, khi thở ra dài, đi gắn bách sa sa mi tí bách cha na tí, dị ấy biết tôi thở ra dài. Rất sang qua asanto, khi thở vô ngăn. Rất sang asasami ti pachanati, vì ai biết tôi thở vô ngăn. Rất sang qua pasanto, hoặc khi thở ra ngăn. Rất sang pasami ti pachanati, vì ai biết tôi thở ra ngăn. Sapakaya pasan về đi, cảm giác toàn thân. Asasisami ti, tôi sẽ thở vô. Sikkhati, vị ấy tập, sapakaya patisan về đi, cảm giác toàn thân. Masasissamiti, tôi sẽ thở ra. Sikkhati, vị ấy tập, patsang vayan, an tịnh thân hành. Asasissamiti, tôi sẽ thở vô. Sikkhati, vị ấy tập, patsang vayan, an tịnh, kaya sankharan, thân hành. Pasasissamiti, tôi sẽ thở ra. Sikkhati, vị ấy tập. Đây là cái đoạn nói về hơi thở. Thì đọc bản tiếng Việt. Thế nào là các này các tỳ kheo hài ba? Thưa quý vị, nó còn một đoạn nữa nhưng mà tôi không ghi ở đây. Đoạn nó như sao? Có thân đây tức là có hơi thở đây. Vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này tỳ kheo, ta gọi là vị tỳ kheo sống thân trên thân, tức là có cái hơi thở đây, có cái thân đây, hay là có hơi thở đây, dễ an trú chánh niệm và cái hơi thở. không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Không nương tựa vào cái khác, chấp trước vào cái khác. Không nương tựa, không chấp trước vào cái khác, không nắm giữ cái khác. Chứ khi học bài kinh này tôi thích cái đoạn đó. Vì khi mình chấp trước vào cái khác, mình nương tựa vào cái khác thì mình quên cái hơi thở. Và Đức Phật đưa cái hơi thở lên, bám vào cái hơi thở đó, nương tựa vào nó, sống với nó, sống chết với nó, không chấp trước vật gì trên đời. Như vậy cái bài này chúng tôi sẽ giảng làm hai lần, hôm nay và tuần sau. Chúng tôi còn 5 phút nữa để nói thêm một đoạn, một đoạn về cái đoạn đầu của phần niệm hơi thở. Thế nào là, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán hơn trên thân. Không phải giải thích mà, chỉ bày cho mình rất rất chi tiết, rất cụ thể, rất chi tiết. Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo, vị tỳ kheo là ám chỉ tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, chứ không phải tỳ kheo không. Tỳ kheo là đại diện thôi. Đi đến khu rừng Aranyakatowa, Aranyakatowa, Aranya là âm A-lan-nhã. Thì Aranya này là âm từ A-lan-nhã. Gato là đi đến, Aranya là khu rừng, và là hoặc, hoặc đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây. Aranyakatowa, đi đến khu rừng. Sunyagarakatowa, hoặc đi đến Rukhamulakatowa, hoặc đến gốc cây. Chữ va tức là hoặc. Sunyagarakatowa, hoặc đi đến ngôi nhà trống. Nisidati banh lăng căng, ngồi kiết già. Nisidati banh lăng căng, Aphuchitoa, sau khi kiết già, ngồi. Sau khi téo chân lên, téo chân lên, ngồi. Banh lăng căng là kéo chân lên. Ngồi mà Aphuchitoa là ngồi, banh lăng căng Aphuchitoa là ngồi kéo chân lên, ngồi dịch là ngồi kiết già. Nisidati là ngồi kiết già, kéo chân lên, làm động tác kéo chân lên và ngồi, dịch là ngồi kiết già. Uchungka văn lưng thẳng. Cái này tôi nói, cái đoạn này chúng tôi đã nói một lần cái kỳ trước rồi. Vì tỳ kheo đi đến khu rừng, không có gì hết. Xung quanh mình ở đây khu rừng không có gì. Không, đi tìm cái không mà, không có gì hết. Không có ràng buộc, không có tài sản, tam y, nhất bát. Và khu rừng xung quanh cũng có cái gì ngoài khu rừng thôi. Hoặc là đến gốc cây, gốc cây cũng có gì. Rồi đi đến ngôi nhà trống cũng có gì. Thì rồi chúng tôi nói ngôi nhà trống đó là cái phòng mình, ít đồ, nó có ràng buộc, nó mất đồ. Không biết ở đây có bị mất đồ không, chứ chùa tôi bị mất đồ liên tục. Lâu lâu cái cốc này báo cáo mất điện thoại, lâu lâu cốc kia nó báo cáo mất đồng hồ, lâu lâu cái cốc nọ mất tiền. Tại vì mình có điện thoại mới mất điện thoại, tại mình có tiền mới mất tiền, tại mình có đồng hồ mất đồng hồ. Còn nếu ngôi nhà trống thì nó lấy cái gì? Nếu mình có cho nên mình mới mất. Còn nếu mình theo bài kinh này mà không có thì đâu có gì mất, đúng không? Mà mất thì mình khổ vì mình có. Bây giờ mình muốn diệt trừ cái đau khổ mà mình không diệt tận gốc, nhổ cỏ ta nhổ tận gốc, mình cắt lên cái ngọn, mình bảo là cỏ sẽ mọc hoài sao được. Mình làm cỏ mà mình cắt cái ngọn, nó sao cỏ này mọc hoài vậy? Mình phải nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Tức là muốn không đau khổ thì phải đến ngôi nhà trống, cốc mình phải trống. Nên chúng tôi đề nghị trưa nay ăn cơm xong, quý sư ở chùa này đem đồ nó tặng cho người ta hết đi, để không có đau khổ, đúng không? Có bao nhiêu tặng hết đi. Tôi có xe 4 chỗ sẵn rồi, vì mấy gì tặng cho tôi trở về. Để cho tôi khổ, quý vị khỏi khổ, tôi lãnh cái khổ cho, đúng không? Nếu như áp dụng bài kinh này, áp dụng bài kinh này đó, khu rừng cũng có gì hết, gốc cây cũng có gì hết, ngôi nhà trống cũng có gì hết. Mấy vị mà sơn tăng của Thái Lan, Miến Điện là họ chỉ có cái dù, có cây gậy, bình bát, tam y hết, không có gì hết. Họ đến gốc cây họ ngồi vậy thôi, họ che cái dù lên, rồi tới giờ rồi xong họ đi bát, buổi sáng họ đi bát, đến gốc cây họ ngồi ăn, các chị sơn tăng á, ăn, ăn xong rồi nằm ngồi nghỉ, ngồi thiền, đi kinh hành trong rừng nghỉ. Hiện nay cái số vị đó vẫn còn ở các vùng của Thái Lan và của Myanmar, của Lào còn, Campuchia còn, tức là những vị mà họ tu trong cái trong rừng, tu đầu đà, đu tành gác là tu theo dạng đầu đà thì còn. Thế mình thấy cái đoạn này rất hay. Gốc cây chỉ có màu xanh, khu rừng chỉ có màu xanh, chỉ có màu xanh với mình thôi. Hết. Ngôi nhà trống luôn. Thì thứ ba là ngôi nhà trống, cốc trống, phòng trống, thì nó không có đau khổ. Đây là con đường độc nhất để đưa lên thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ u, thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Con đường độc nhất. Thì cái cốc mình phải trống. Cốc mình không trống thì không theo bài kinh này. Mà không theo bài kinh này thì tôi xin chia buồn, chấp nhận đau khổ, chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Khi nào quý vị mất đồ quý vị đừng có buồn, đừng có than tại sao mất đồ, tại sao ăn trộm nhiều quá, tại sao có ăn trộm. Bây giờ ở đâu cũng có anh hùng, đâu cũng có anh khùng điên mà. Mình chấp nhận giữ đồ thì mình phải chấp nhận mất đồ. Không mất bây giờ thì trước sau gì cũng mất. Mà đồ không mất thì mình cũng mất luôn, đúng không? Cái đồ không mất thì mình mất, mà mất thì mình tiếc mình bị sa đọa. Đó, nó nguy hiểm vậy đó. Thì có nhiều tặng hết cho người ta đi. Mình xin quý vị nghĩ rồi kỳ sau tiếp tục.